Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn nước suy tôn.
Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tôn, vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca thơ tôn.
Từ miền xa xôi thành tâm kính dâng lên Chúa Cha vinh quang,
lên Chúa Cha vinh quang,
người trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn dâng lên Chúa Cha giáng ngời. Lạy Cha thương yêu, mọi người suy tôn vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca thơ tôn.
Từ miền xa xăm trong đêm tối tăm, con biết con phận hèn, mà tình thương yêu
trời đến tâm linh cho con sống vui an bình. Lòng đầy dâng lên ngàn lời suy tôn, vô vinh quang muôn ngàn đời.
Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người,
xin đọc lời Chúa trong Thánh Kinh, thư La Mã, chương 12. Do lòng thương xót của Thượng Đế, tôi nài khuyên anh em dâng thân thể mình cho Thượng Đế như một sinh tế sống và thánh, đẹp lòng Ngài. Đó là cách thờ phượng đích thực của người theo Chúa. Đừng đồng hóa với người đời, nhưng hãy để Chúa đổi mới tâm trí mình. Nhờ đó, anh em có thể tìm biết ý muốn của Thượng Đế và hiểu rõ điều gì tốt đẹp, trọn vẹn, hài lòng Ngài. Do ân phúc Thượng Đế ban cho tôi khuyên anh em đừng có những ý nghĩ quá cao về mình, nhưng mỗi người phải khiêm tốn, tự xét đúng theo mức độ đức tin Thượng Đế ban cho mình. Thân thể chúng ta có nhiều chi thể, mỗi chi thể giữ một chức phận khác nhau. Cũng thế, trong Chúa cứ thế, tất cả chúng ta hợp là một thân thể. Các chi thể đều tùy thuộc lẫn nhau. Thượng Đế ban ân tứ cho chúng ta mỗi người một khác. Người có ân tứ nói tiên tri hãy nói theo đức tin mình. Ai phục dịch, hãy hăng hái phục dịch. Ai dạy dỗ, hãy chuyên tâm dạy dỗ. Ai khích lệ, hãy tận tình khích lệ. Ai cứu tế, hãy dâng hiến rộng rãi. Ai lãnh đạo, hãy tận tâm lãnh đạo. Ai an ủi người đau khổ, hãy hết lòng an ủi. Tình yêu thương phải chân thành, phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện. Hãy yêu thương nhau tha thiết như anh em ruột thịt. Phải kính trọng nhau, phải siêng năng làm việc, đừng biếng nhác. Phải hầu việc Chúa với tinh thần hăng hái. Hãy vui mừng trong niềm hy vọng, nhẫn nại lúc gặp hoạn nạn và bền lòng cầu nguyện. Hãy chia cơm sẻ áo cho các tín hữu, hãy tiếp đãi tân khách. Hãy cầu phúc cho những người bức hại anh em, chớ nguyền rủa họ. Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc. Hãy đối xử với mọi người như nhau, chớ có tư tưởng kiêu kỳ, nhưng phải khiêm tốn hòa mình với những người tầm thường. Đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, nhưng phải thực hành điều thiện trước mặt mọi người. Phải cố sức sống hòa bình với mọi người. Anh em yêu dấu, đừng báo thù, nhưng cứ để cho Thượng Đế báo ứng. Vì Thánh Kinh đã ghi, Chúa dạy, báo ứng là việc của ta sẽ thưởng phạt. Nhưng nếu kẻ thù con có đói, nên mời ăn, có khát hãy cho uống. Làm như thế chẳng khác gì con lấy than hồng chất lên đầu họ. Đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác.
Chúa thánh siêu việt, Giê-xu nhân từ, Chúa Thánh Linh uy quyền đang sống với tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ. Tôi các tâm hồn tiếng hát suy tôn từ nơi trái đất dâng lên. Chúa trên cao ba ngôi,
Chúa thánh siêu việt, Giê-xu nhân từ, Chúa thánh linh uy quyền đang sống với tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ.
Chúa
thánh siêu việt,
Giê-xu nhân từ,
Giê-xu nhân từ,
Chúa thánh linh uy quyền đang sống với tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ.
Với
ca tâm hồn, tiếng hát suy tôn từ nơi trái đất dâng lên, Chúa trên cao ba ngôi. Chúa thánh siêu việt, Giê-xu nhân từ, Chúa thánh linh uy quyền đang sống với tôi đây, sống bên tôi cất tiếng tôn thờ. Ơi ca tâm hồn, tiếng hát suy tôn thờ. từ nơi trái đất dâng lên Chúa trên cao
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Đây là lá thư thứ hai. Đề tài hôm nay là ân điển trong Chúa Giê-xu và căn cứ trong thư Ti-mô-thê thứ hai, chương 2, câu 1 và câu 2. Đây là bài thứ năm. Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Đây là những lời khuyên dành cho cá nhân nhà truyền đạo trẻ tuổi Ti-mô-thê trong thế kỷ thứ nhất, nhưng cũng hữu ích cho mỗi chúng ta là những người đọc những lời này ngày nay. Phao-lô gọi Ti-mô-thê là con, như cha ruột nói chuyện với đứa con trai quản trị cơ nghiệp của cha để lại hay nối nghiệp cha. Phao-lô trong hai lá thư gửi cho Ti-mô-thê có nhắc đến sức khỏe của Ti-mô-thê một vài lần. Một lần nói rõ là cơ quan tiêu hóa của Ti-mô-thê không được tốt. Lần khác khuyên Ti-mô-thê đừng nhút nhát. Trong câu này, ông khuyên Ti-mô-thê là phải làm cho mình được mạnh lên. Mặc dù mạnh ở đây không nhất thiết là về thể chất. Làm cho tâm thần mạnh mẽ, linh hồn tinh thần mạnh mẽ, đây là điều ai cũng cần. Vì thân xác cần bồi dưỡng cho có sức khỏe, thì tâm hồn và tinh thần cũng cần những thức ăn chuyên biệt làm cho khang kiện. Người tin Chúa được dạy là phải đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và suy niệm về Chúa hàng ngày. Đó cũng là cách bồi dưỡng tâm linh. Dĩ nhiên không phải là việc đọc kinh hay xem lễ, nhưng là thực sự để thì giờ suy niệm về Chúa, về mình và về những người cần đến Chúa để giải quyết các nan đề trong đời sống. Cầu nguyện và cầu thay là những việc nên làm thường ngày. Tuy nhiên ở đây Phao-lô dạy Ti-mô-thê là cậy nhờ ân điển trong Chúa Giê-xu mà làm cho mình mạnh mẽ. Ân điển đây là ân huệ tha thứ, là tình thương của Chúa, đức nhân từ thương xót của Ngài, nhưng còn là năng lực, sức mạnh của Chúa nữa. Làm thế nào nhờ ân điển của Chúa được? Đây là lúc giờ tĩnh tâm trở thành quan trọng. Ta thường bận rộn quá nhiều công việc, đến nỗi có khi chẳng còn thì giờ cầu nguyện với Chúa nữa. Thế rồi ta lâm bệnh hay mất việc, lúc ấy mới thấy có nhiều thì giờ cầu nguyện. Chính vì thế mà đời sống tâm linh ta sa sút. Một người không chịu tập thể dục, khi đột xuất phải dùng đến sức mạnh, sẽ không chịu nổi hay sẽ bị mệt mỏi rất nhanh chóng. Nhưng nếu mỗi ngày ta luyện tập thân thể, đi bộ hay làm việc gì đó thường xuyên, tay chân sẽ mạnh mẽ, dẻo dai và sẵn sàng ứng phó cho mọi hoàn cảnh. Người tin Chúa cũng vậy. Đời tâm linh khi bị bỏ bê, không bồi dưỡng, sẽ yếu nhược, không thể nào ứng phó với hoàn cảnh. dù cho trở lực không mấy nặng nề. Nhờ cậy ân điển Chúa còn có nghĩa là không nhờ vào sức của mình, tức là không tự phụ, tự mãn, nhưng lúc nào cũng khiêm tốn, hạ mình và xin Chúa hướng dẫn. Lý do là ta không thể nào biết trước được mọi khó khăn trong đời. Ân điển của Chúa không những là sức mạnh, nhưng còn là khôn ngoan, sáng suốt, nhận định và quyết định nữa. Cậy nhờ ân điển Chúa sẽ có tâm hồn an tịnh, có thể suy xét, cân nhắc, phán đoán chính xác và quyết định khôn ngoan. Nhờ thế, khi hành động sẽ không bị sai lạc. Tại đây, sứ đồ Phaolô không nói là cậy nhờ ân điển của Chúa Giêsu để được an tâm hay an tĩnh, nhưng để được mạnh mẽ. Hàm ý là nhờ ân điển Chúa để hành động. Hành động đây có thể là làm việc, tổ chức, giảng truyền phúc âm, hay thăm viếng, khuyên dạy, hoặc nói về Chúa cho người chưa biết Ngài. Người muốn làm công việc của Chúa phải cậy nhờ ân điển Chúa mà làm, nếu không sẽ thất bại. Chúa Giêsu từng nói rằng, vì ngoài ta, các con chẳng làm chi được. Chúng ta hãy tập sống trong Chúa và trong ân điển của Ngài, để có được sức mạnh mà vào đời sống, ứng xử theo như Chúa hướng dẫn. Câu thứ hai ghi, những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Điều Phaolô muốn Timôthê cậy nhờ ân điển của Chúa Giêsu mà làm là giao phó trách nhiệm dạy đạo Chúa cho những người có khả năng. Trước đó Phaolô nói về những điều Timôthê đã nghe nơi Phaolô trước mặt nhiều người chứng. Đây là những lẽ đạo căn bản về Chúa Giêsu và công cuộc cứu chuộc nhân loại của Ngài. Đạo Chúa bắt đầu ở việc nghe. Timôthê đã được nghe sứ đồ Phaolô nói cặn kẽ về đạo Chúa và sau đó tin nhận Ngài. Nhân chứng trong việc Timôthê nghe lời Chúa có thể là những người có mặt khi Phaolô truyền chức chăn bầy cho Timôthê. Nghĩa là Timôthê nghe sứ điệp rõ ràng và đã nguyện ước làm người giao truyền sứ điệp ấy cho người chưa nghe trước mặt nhiều người chứng tá. Mệnh lệnh Phaolô truyền cho Timôthê là giao phó sứ điệp về tin mừng cứu rỗi của Chúa Giêsu cho một số người khác. Đây không phải là việc phổ biến tin mừng, nhưng là việc truyền chức giao giảng lời Chúa. Phaolô vạch ra vài đức tính cơ bản của người truyền đạo là: thứ nhất, trung thành. Trung thành là làm đúng những gì đã hứa làm, không bỏ cuộc và làm cho đến cuối cùng. Chúa không ưa dùng những người hay thay đổi, nhưng lại luôn luôn dùng những người trung tín và trung thành với niềm tin và nhiệm vụ. Thứ hai, đặc điểm thứ hai của người truyền đạo là có tài dạy cho kẻ khác. Truyền đạo khác với làm chứng đạo. Truyền đạo phải biết phương pháp trình bày vấn đề, phải quan tâm nhiều về thính giả hay đối tượng của mình. Truyền đạo cần thần đạo học và kiến thức đầy đủ về Kinh Thánh, nhưng cũng cần thật sự sống đạo và rất am tường về những gì chứa đựng trong sứ điệp. Trong khi ấy, người làm việc chứng đạo chỉ cần nói cho người khác biết kinh nghiệm gặp Chúa của chính mình, không cần giảng một bài đầy đủ, nhưng chỉ là nói chuyện, đối thoại và để cho đối tượng có dịp căn vặn, hỏi han. Đây là những điều Phao-lô căn dặn Timôthê trong việc chọn người truyền đạo. Dĩ nhiên, những ai chưa học tính trung thành, không có tài dạy và trình bày vấn đề một cách chân xác, minh bạch, thì không nên nhận công việc truyền đạo. Tóm lại, bài học trong hai câu chúng ta phân tích hôm nay là: thứ nhất, mỗi người tin Chúa cần sung sức để sống cho Chúa trong trần gian này, chứ không phải chỉ tin Chúa và chờ đợi ngày gặp mặt Chúa mà thôi. Muốn được khang kiện trong tâm linh để đối diện với mọi khó khăn, trở lực trong đời người và đứng vững vàng trong niềm tin, ta phải hoàn toàn nhờ vào sức toàn năng của Chúa, tức là ân điển của Ngài. Muốn vậy, ta phải dành nhiều thời giờ gặp gỡ, chiêm nghiệm Chúa và học hỏi từ nơi Ngài. Sau đó, cầu nguyện và trao đổi cùng Chúa. Cầu nguyện là phương cách cho ta tiếp xúc với Chúa và được tiếp sức từ quyền năng của Ngài. Thứ hai, ta nên phân biệt rõ công tác của người làm chứng đạo và công việc của người truyền đạo. Một đằng là nói cho người khác biết những gì Chúa đã thực hiện trong việc thay đổi đời mình. Đây là việc mà tất cả mọi tín hữu, những người tin Chúa đều có thể làm. Đằng kia đứng lên giảng giải Kinh Thánh với các kiến thức về thần học. Đây là một số người được Chúa tuyển chọn. Không phải tất cả mọi người đều làm công việc này. Có người không có khả năng hay không được ân tứ về việc truyền đạo, không nên nhận chức vụ này vì sẽ thất bại. Người muốn làm truyền đạo cần phải trung thành và có tài huấn luyện và đào tạo, tức là phải là một người thầy giáo. Nếu không, sẽ thất bại trong việc hướng dẫn con dân Chúa về kiến thức thần học cũng như Kinh Thánh. Thưa quý vị, thưa các bạn, hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi mà chúng ta học hôm nay chứa đựng rất nhiều ý nghĩa thâm sâu. Tuy nhiên, chúng ta không phải chỉ chiêm nghiệm những câu này, nhưng chúng ta hãy đem vào thực hành. Tất cả mọi người chúng ta hãy cậy nhờ ân điển của Chúa làm cho mình mạnh mẽ, và không phải mạnh mẽ để khoe khoang, nhưng mạnh mẽ để phục sự Chúa, để làm từ những công việc nhỏ như dạy cho các em bé, chăm sóc những người già nua, tiếp sức với những người thiếu thốn, hay làm công tác truyền giáo, làm công tác chứng đạo, thăm viếng, vân vân. Thứ hai là chúng ta cần phải hiểu rõ chức vụ của mình. Là một người làm công tác chứng đạo, đừng đóng vai trò nhà truyền đạo, nghĩa là nói nhiều quá, trình bày nhiều quá mà không để cho người nghe có dịp phản ứng. Tuy nhiên, mỗi người đều có thể làm công tác chứng đạo bằng cách ngồi xuống nói chuyện với một người, tâm tình và trao đổi, để cho người ấy đặt những câu hỏi và mình cũng có thể giải đáp. Đó là phương pháp truyền đạo hữu hiệu hay chứng đạo hữu hiệu mà xưa nay con dân Chúa vẫn làm. Một số người được Chúa tuyển chọn để đứng lên hướng dẫn người khác, tức là đứng lên dạy cho người khác biết về đạo Chúa. Những người này cần có kiến thức về Kinh Thánh, về thần học và cần phải biết tất cả phương pháp trình bày một vấn đề và cách huấn luyện để cho người có thể thu nhận. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa đặt mỗi người ở một vị trí, một công việc tùy theo ân tứ của những người đó, của mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta nên sử dụng ân tứ Chúa cho một cách đúng mức. Làm như thế, chúng ta sẽ được vui vẻ trong chức vụ Chúa giao cho mình và sẽ thành công nếu chúng ta cố gắng làm những công việc mà Chúa không sai phái. Chúng ta sẽ thất bại. Lời Chúa dạy rất quý giá, ngày xưa cho đến ngày nay vẫn đúng trong những trường hợp áp dụng cho mọi người tại mọi nơi trên khắp thế giới. Chúng tôi ước mong hôm nay sẽ được áp dụng cho đời sống của quý thính giả là những người đang tin nhận Chúa và đang muốn cho vinh quang của Chúa được phổ biến khắp nơi, tin mừng của Ngài đạt đến mọi người, mọi đồng bào của chúng ta xa gần. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.
Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.
Dâng lời tôn kính lên tận thiên
cung.
Lời con kính dâng lên Ngài, lòng con mến yêu tôn thờ. Hát lên suy tôn ca ngợi Chúa Cha.